Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Những thông tin mới đang được nhiều người quan tâm trên các trang báo sáng nay sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, báo VTV Điện tử sáng nay đưa tin bão số 4 đã đi qua. Cả ngày hôm qua, công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra với nhà cửa, đường xá, trường học đã được khẩn trương triển khai ở nhiều địa phương, nhưng cũng phải mất thêm nhiều ngày nữa để cuộc sống trở lại bình thường.
Gần 60 người bị thương, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, hàng ngàn nhà bị sập, hư hỏng tốc mái. Ngoài ra, theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố, cập nhật đến 17 giờ ngày 28 tháng 9, những thiệt hại ban đầu với nông nghiệp đã thống kê được như sau. Gần 300 hecta lúa, 900 hecta rau màu, thủy sản bị ngập, hơn 5.000 cây xanh ngã đổ. Một số ghe tàu ở Quảng Nam, Đà Nẵng bị hư hại, chìm tại khu neo đậu.
Chăn nuôi cũng thiệt hại không nhỏ khi hơn 1.660 con gia súc, gần 1.500 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nhìn lại cơn bão này cũng như công tác phòng tránh bão, có nhiều điều để các cơ quan chức năng cũng như người dân các địa phương có thể rút kinh nghiệm cũng như bài học cho cả một mùa mưa bão còn đang ở phía trước. Thưa quý vị, VTV.vn cũng nhấn mạnh trong và sau mưa bão lũ lụt, vô số các vi sinh vật, bụi rác, chất thải dần dần theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Những dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ như là sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh đường tiêu hóa như tả lỵ thương hàn, tiêu chảy, bệnh nước ăn chân, cảm cúm, đau mắt đỏ dần dần. Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm sau những ngày mưa lũ. Còn báo VOV.vn cho hay, chiều tối qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Việt Nam, kết thúc chuyến tham dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Trên nền tảng gần nửa thế kỷ của tình hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ hợp tác gắn bó bền chặt của nhân dân hai nước, chuyến đi một lần nữa thể hiện đậm nét truyền thống thủy chung, nghĩa tình của đất nước và con người Việt Nam. Thưa quý vị, báo Người Lao Động đưa tin nhiều địa phương đã hoàn tất giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau ngày hôm qua cho biết đã hoàn tất việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 10.000 người lao động theo quyết định số 08/2022 với tổng kinh phí gần 7 tỷ 500 triệu đồng.
Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho 18.866 người lao động của 40 doanh nghiệp với kinh phí là trên 10 tỷ 300 triệu đồng từ ngày 31 tháng 8. Tính đến thời điểm hiện tại thì các cơ quan chức năng, doanh nghiệp đã chuyển 100% kinh phí hỗ trợ đến tay người lao động.
Còn báo Tuổi Trẻ Online có bài phân tích vì sao giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng một lượng. Đây là diễn biến đáng chú ý vì những ngày gần đây, dù giá vàng thế giới giảm rất mạnh nhưng giá vàng trong nước quyết đứng yên.
Thưa quý vị và các bạn, các tổ chức bị sau nhiều ngày bất động, giá bán vàng miếng SJC hôm qua 28 tháng 9 bất ngờ giảm 1.400.000 đồng một lượng so với một ngày trước đó, bán ra ở mức 65.200.000 đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi thì giá vàng miếng SJC đang cao hơn đến 18.700.000 đồng một lượng. Theo Tuổi Trẻ Online, thông tin giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng một lượng không hẳn là do giá vàng thế giới giảm và lực mua yếu. Vì những ngày trước dù giá vàng thế giới giảm và lực mua yếu nên giá vàng trong nước vẫn bình chân như vậy. Trên thực tế thì hôm qua thị trường vàng xuất hiện một số tin đồn khiến thị trường vàng co cụm lại. Thậm chí là một số tiệm vàng không báo giá qua điện thoại, ngưng giao dịch, chủ yếu nghe ngóng tình hình.
Cũng thông tin liên quan đến kim loại quý này, báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho biết, công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương đang truy bắt hai nghi can liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra trưa hôm qua 28 tháng 9.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 9, hai thanh niên đi xe máy màu đỏ rảo quanh khu vực có nhiều tiệm vàng trên đường Thủ Khoa Quân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Sau đó, một thanh niên ngồi trên xe máy đứng đợi ở ngoài. Một thanh niên khác lao nhanh vào tiệm vàng, dùng hung khí đập tủ kính, lấy đi một số vàng rồi lên xe máy cùng đồng bọn bỏ chạy.
Thời điểm xảy ra vụ cướp trong tiệm vàng chỉ có một người phụ nữ trông coi. Vụ việc xảy ra trong chớp nhoáng khiến cho người trong tiệm vàng không kịp trở tay. Trước đó, tối ngày 20 tháng 9 trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì cũng đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Đối tượng đã dùng một cục bê tông đập tủ chứa vàng rồi lấy vàng ném ra ngoài đường. Đến nay, theo lời khai của chủ tiệm vàng thì số vàng bị mất vẫn chưa thu hồi hết. VTV.vn đưa tin hôm qua 28 tháng 9 tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tổ chức tiếp nhận 110 công dân Việt Nam do trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, Trung Quốc trao trả.
Tất cả các công dân này đều mang quốc tịch Việt Nam ở 17 địa phương khác nhau trong cả nước, gồm có 69 nam và 41 nữ, độ tuổi từ 19 đến 42. Trong số những người này có rất là nhiều công dân đã sang Trung Quốc làm thuê từ năm 2016 đến nay. Trước đó thì họ đã tự ý vượt biên giới sang Trung Quốc để làm trong các cơ sở sản xuất vải, giày dép, hàng xì, đồ sắt, bánh kẹo vân vân ở các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc. Lực lượng chức năng Trung Quốc đã kiểm tra, phát hiện các công dân này không có giấy tờ hợp lệ và tiến hành bắt giữ, trao trả lại cho Việt Nam.
Thông tin đang được nhiều người quan tâm trên Vietnamnet, đó chính là Hà Nội đã phát hiện một nhóm thiếu niên tụ tập sống như bầy đàn, rủ nhau đi trộm cướp.
Chiều qua 28 tháng 9, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã làm rõ ổ nhóm 6 đối tượng trộm cắp cướp giật đều chưa đủ 16 tuổi. Theo cơ quan công an, vào giữa tháng 9, qua công tác rà soát nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an quận Hà Đông xác định đối tượng nghi vấn là PGB, sinh tháng 12 năm 2007, nhà ở quận Hà Đông. Nam học sinh lớp 10 này thường chơi bời lêu lỏng và tụ tập với một nhóm 6 thiếu niên tại phòng trọ ở Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Có năm sinh từ năm 2006 đến 2008. Hoàn cảnh nhóm thiếu niên này khá đặc biệt như là mẹ mất sớm, cha bỏ đi nên ở với ông bà hoặc họ hàng.
Khi bị triệu tập thì các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 năm 2022 đến khi được mời về cơ quan công an thì đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ cướp giật tài sản với tổng trị giá tài sản khoảng 80 triệu đồng. Thưa quý vị, còn một ngày nữa là kết thúc đợt một kỳ tuyển sinh đại học năm 2022. Với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc là trúng tuyển chưa đúng với nguyện vọng, cơ hội vẫn còn với các em khi mà nhiều trường thông báo xét tuyển bổ sung. Điều này là cơ hội cho các thí sinh và cũng là cơ hội cho các trường để tuyển đủ chỉ tiêu. Nhưng trước đó, việc xét tuyển vào đại học năm nay đã bộc lộ bất cập.
Báo điện tử VTV đưa tin, nhằm mã ngành, nhằm phương thức xét tuyển là tình trạng của rất nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, nguy cơ không được xét tuyển đợt 1, thậm chí là đậu thành rớt đại học. Không ít em đã rơi vào tình trạng như ngồi trên đống lửa, phải gửi thư kiến nghị về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là nhờ các trường hỗ trợ giải quyết.
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt xét tuyển vừa qua đã có hơn 300 trường hợp sai lệch thông tin mã ngành. Nhầm lẫn là khó tránh khỏi khi năm nay lần đầu tiên toàn bộ quy trình tuyển sinh được làm trực tuyến, nhưng việc chưa nắm vững quy trình đăng ký của thí sinh không phải là nguyên nhân duy nhất.
Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hà Nội cho rằng, nếu mà chúng ta có nhiều phương thức xét tuyển quá, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn và thí sinh sẽ bối rối khi đăng ký nguyện vọng. Hơn nữa là nhiều trường, nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, thì khi làm chung trong hệ thống lọc ảo rồi xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chắc chắn sẽ gặp khó khăn và dễ sai sót.
Để giúp đa dạng hóa nguồn tuyển và nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 20 phương thức xét tuyển, trong đó nội dung cuối cùng khá mở. Thế nhưng phương thức khác khi triển khai thực tế thì lại được nhiều trường áp dụng thành quá nhiều phương thức phức tạp hoặc là nhiều phương thức cho cùng một ngành học.
Ma trận phương thức xét tuyển của năm nay đã đặt ra bài toán cho tuyển sinh đại học năm tới và cả những năm tiếp theo. Không chỉ vậy, từ phía các trường đại học cũng đã có nhiều kiến nghị để mà hoàn thiện hơn nữa công tác tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, đồng thời cũng là cơ hội cho các trường tuyển sinh tốt hơn, nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng đào tạo.
Thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ, báo Pháp Luật Online cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ra quyết định giải thể 7 tổ chức hội hoạt động không hiệu quả, không liên tục trong 12 tháng. Theo đó thì có 7 hội bị giải thể gồm có Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Cần Thơ, Liên đoàn Quần vợt thành phố Cần Thơ, Hội Sudo thành phố Cần Thơ, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục thành phố Cần Thơ, Hội Cựu Giáo chức thành phố Cần Thơ, Hội Cơ khí và Đúc luyện kim Cần Thơ, Hội Kim hoàn đá quý thành phố Cần Thơ. Các tổ chức bị giải thể có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại hoạt động kể từ ngày 27 tháng 9, ngày quyết định có hiệu lực. Cùng ngày, thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có văn bản về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ và kiện toàn các tổ chức hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng. Chương mục đọc báo cùng bạn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.